sa yêu khô cằn, tấm thân đói lạc, và một lũ con thơ vô tội không tìm được tương lai. Họ là con Thiên Chúa, anh em của ta. Xin mở rộng tay con, san sẻ cho người cùng khổ, cho môi con thắm tươi nụ cười, cho tim con thắm ân tình người.
Hôm nay em đọc tập truyện thứ tư, cũng là tập truyện cuối cùng về Thánh Phanxicô, một truyện dài nhiều tập, và hôm nay là tập cuối cùng. Và em nói là tập này có thể là tập chính yếu, bởi vì nó nói động đến cái chủ trương của Ngài, đó là nghèo. Phanxicô sống nghèo, một chọn lựa đạo đời. Có người cho Phanxicô Assisi là một kẻ đấu tranh bảo vệ môi sinh đầy mơ mộng. Một số khác lại coi Ngài như là một người làm cách mạng nhiều tình cảm. Tuy nhiên, đem các tình huống hiện đại áp đặt vào hoàn cảnh quá khứ là một việc luôn luôn nguy hiểm. Muốn rút một bài học từ những kinh nghiệm đi trước cũng đòi hỏi nhiều thận trọng. Có lẽ ý kiến của những người từng quen biết Phanxicô sẽ trung thực với chính xác hơn. Họ gọi Ngài là Antichristos, giống như Chúa Kitô. Phanxicô gắn chặt với thần giới và đồng thời nhập thể sâu xa vào xã hội của thời đại Ngài. Bởi một chọn lựa tự thân có suy tính, chọn lựa vừa có tính Kitô giáo vừa có tính xã hội. Đức nghèo Phanxicô hay là Đức nghèo Phanxicô cũng vậy. Phanxicô người ta dịch tiếng ra tiếng Việt là Phanxicô đấy các anh chị. Bây giờ em xin đọc chữ Phanxicô thì các anh các chị cứ nhớ là Phanxicô. Đức nghèo Phanxicô không có nguồn gốc nào khác và không cần tìm đâu khác lời giải thích về bản chất và các đặc tính của nó. Không cần thuật lại cả tiểu sử của Thánh Phanxicô, chỉ cần suy nghĩ sơ qua về một số giai đoạn cũng đủ thấy sự hòa hợp không thể tách rời hai khía cạnh: bám chặt nguồn cội Kitô giáo và thấm nhập xã hội của đức nghèo như Phanxicô đã sống. Sự liên kết chặt chẽ và cần thiết ấy tuy thế vẫn hàm chứa ưu tiên hiển nhiên về phía chọn lựa Kitô giáo. Ưu tiên vì trỗi vượt về giá trị cũng như vì có trước. Xác định điều này không phải là cưỡng ép hay bóp méo lịch sử Phanxicô. Việc gắn bó với Chúa Kitô là bước khởi đầu dẫn Ngài đến chỗ noi gương Chúa và bao hàm việc từ bỏ bản thân và từ bỏ thế giới, trước khi được quay trở về thế giới với một tư thế tự do. Phanxicô trước tiên đi đến cùng Chúa Kitô và qua Chúa Kitô đến cùng các người nghèo. Rồi, những người nghèo lại lôi cuốn Ngài đi với họ về với Chúa trong một tác động qua lại. Trong đó, yếu tố nhân loại được cuốn hút bởi yếu tố thần linh, cứu cánh chủ yếu của Phanxicô. Về sự chọn lựa sống nghèo của Phanxicô, khó tìm được điểm quy chiếu đạo đức nào trước Tân Ước. Cậu con trai của ông Phêrô Bernardone đã được giáo dục theo hướng thực tiễn, như đối với phần đông con cái các thương gia Ý vào những năm 1200. Nền học vấn không đến nỗi quá sơ sài và phải châm trước phần nào tính từ dốt nát mà Phanxicô tự gán cho mình cách hài hước. Chúng ta không biết rõ sự hiểu biết của Ngài về Thánh Kinh ra sao. Chắc lúc khởi đầu nó cũng giống như đa số quần chúng Kitô hữu thôi, nghĩa là cơ bản đại khái vậy. Có thể Phanxicô đã bổ túc số vốn hiểu biết ấy, nhưng bằng cách nào đấy? Qua những con đường nào Ngài tiếp thu được tấm gương từ bỏ và chấp nhận đau khổ trong tinh thần đền tội của Gióp, hay của người đàn bà nghèo tiếp đón Elia. Ngài có biết đến đức nghèo trong tinh thần của những Anawin, người nghèo trong Cựu Ước không? Ít ra kinh nghiệm từ bỏ thế gian của các vị đan sĩ và ẩn tu phát xuất từ những truyền thống lâu đời vẫn hiện rõ ở thời ngài. Qua đó có thể thấy được các nguyên tắc khởi nguồn đời sống nghèo của các vị ẩn sĩ tại Grandson. Việc họ từ khước mọi sở hữu, tự ý chấp nhận cảnh sống bấp bênh và hạ mình đi khất thực chỉ mới xảy ra trước đó một thế kỷ. Trào lưu này tiếp tục gợi hứng cho nhiều việc làm mới. Môi trường Francisco lớn lên tất nhiên phải chịu ảnh hưởng của cuộc canh tân đời sống kinh sĩ dựa vào truyền thống kinh thánh mạnh mẽ, cũng như không thể dừng dưng trước các chủ trương và khát vọng của một Joachim de Flore. Hoặc mạnh mẽ hơn nữa, các trào lưu sống nghèo này tại Buesca, Maleno và tại Lyon. Chắc chắn các cuộc hành trình buôn bán của thân phụ Francisco cùng đồng nghiệp qua nước Pháp tất mang về âm hưởng khác thường của những lời giảng của Pierre Vandes, một giáo dân không có uy quyền của giáo hội nhưng say mê sống nghèo. Vandes lại tự nhận học được toàn thể kinh thánh. Tuy nhiên, có những cớ vững chắc cho biết linh đạo giáo dân đang phát triển thời đó cảm hứng chính từ phúc âm và sách công vụ. Đó là trường học đích thực để đào tạo Francisco. Kể quá thường nếu kể lại việc Francisco luôn nhắc nhở đến lời Chúa Giêsu mời gọi các môn đệ hãy từ bỏ tất cả, hãy thoát ly gia đình, không nhận gì làm sở hữu, dù là hai áo hay một nơi ở chắc chắn, không một đảm bảo nào về của ăn uống hàng ngày. Từ lý tưởng sống theo cách các tông đồ được đề cao trở lại từ hơn một thế kỷ, Francisco đã tiếp thu việc phó thác tuyệt đối cho Chúa quan phòng. Các môn đệ của Francisco đã bàn cãi vô tận về bản chất đức nghèo của Chúa Kitô mà chúng ta cần bắt chước. Hình như với Francisco, việc bắt chước ấy nằm ở chỗ noi theo thái độ của con người hoàn toàn đặt mình dưới quyền điều động của cha người. Francisco không đưa vào đây một nhận định trí thức nào, vì ngài còn khuyên các bạn đồng hành hãy tránh những thỏa mãn của học vấn, và ngài cảnh cáo họ trước những hiểu biết hư từ. Như vậy, người viết sử có quyền chăng để nghĩ rằng nguồn mạch kinh thánh của Francisco là chính phúc âm, và ngài đã nhờ vào tác động liên tục của ân sủng nên có thể lãnh hội những gì huyết thống và xác thể không dạy được và chỉ được tỏ ra cho những kẻ khiêm hạ. Quả thực, nếu có thể kể Francisco vào số những người qua bao thế hệ ao ước được trần trụi bước theo Chúa Kitô trần trụi, thì cũng không thể coi ngài là kết quả tất yếu của một môi trường đạo đức. Linh đạo của ngài xem như phát xuất từ một trực giác nhận được ngay nơi đấng cố tâm bước theo. Các cuộc đối thoại của Francisco với Chúa Kitô trên thánh giá mà tiểu sử ghi lại nên hiểu theo nghĩa này. Chính sự chiêm ngắm Chúa Kitô trên thánh giá tại nhà nguyện San Damiano đã khơi nguồn cho việc ngài trở lại. Theo tiểu sử, có một lần Chúa Giêsu nói với Francisco rằng: "Francisco ơi, con điên rồi." Francisco đã trả lời: "Lạy Chúa, con chưa từng điên bằng Chúa." Bởi vậy, động lực đích thực của sự chọn lựa sống nghèo của Francisco đó là được tự do bước theo thầy mình. Sau này, việc bắt chước Chúa Giêsu được đề ra thành lý tưởng cho cả giáo dân nữa. Đối với Francisco, việc bắt chước này thể hiện bằng các dấu đinh. Ở đây không phải chỗ để bàn đến các công cuộc nghiên cứu, có cả nghiên cứu y học liên quan đến sự kiện này. Tuy nhiên, vẫn cần xác định động lực thúc đẩy Francisco bắt chước Chúa Kitô. Không bao giờ Francisco có cao vọng thành một Chúa Kitô khác như các hạnh tích hay gán cho ngài. Theo nguồn kinh thánh, có lẽ phải nói Francisco muốn bước theo chân Chúa Kitô hơn là bắt chước Chúa Kitô. Đấng Francisco muốn bắt chước, có lẽ đúng hơn là Gioan Tẩy Giả trong công việc khiêm tốn đi dọn đường. Francisco cũng muốn giữ vai trò của người sứ giả tiền hô. Ngài muốn ở chỗ rốt cùng và ai muốn đồng hành với ngài phải chấp nhận trở thành một anh em hèn mọn. Ý muốn phục vụ trong khiêm tốn thể hiện ở hai điểm. Thứ nhất, Ngài không muốn tiến đến chức linh mục, vì vậy sẽ ở hàng đầu trong số những người cộng sự của Chúa Kitô. Thứ hai, Ngài luôn tuân phục đấng mà vào thời Đức Innocentio III, người ta đã quen gọi là Vicarius Christi, đấng đại diện Chúa Kitô, nghĩa là Đức Giáo Hoàng. Cuộc hôn phối của Francisco với thanh bần tiểu thư có mục đích nguyên thủy là chuẩn bị người nghèo đón nhận tin mừng mà họ là người thừa kế ưu tiên. Qua đó, chọn lựa sống nghèo về mặt xã hội được ghép vào chọn lựa thiêng liêng. Việc làm này không phải riêng gì của Francisco. Nhiều thế hệ đan sĩ và ẩn sĩ đã từ bỏ sở hữu, từ bỏ bản thân để được sẵn sàng đáp ứng ơn thánh và để tiến đến sự hiệp nhất biến thể với Chúa. Trước Francisco, Pierre de Eloise khuyên trở nên một người nghèo giữa những người nghèo. Nhưng lời mời gọi không phải là một ý tưởng mới lạ. Nó dựa vào vô số những thử nghiệm khởi xướng trong thế kỷ thứ 12. Tuy nhiên, chưa có ai thử cổ động trong giáo hội một phong trào giáo dân sống tập thể và tự ý nghèo giữa những người nghèo. Câu quả quyết này dựa trên cơ sở vững chắc. Francisco đúng là cổ động, khơi dậy một phong trào, một trào lưu chuyển động, chưa phải là một cơ chế có quy định hẳn hoi. Francisco kỵ các thứ cơ chế, không phải vì tính thực tế, điều này người ta thường cho rằng Ngài không có, và nhất là vì một cảm thức rất nhạy bén đối với bản chất của sứ điệp phúc âm. Việc tổ chức trước sau gì cũng phải làm. Trước Francisco chỉ mới có những cố gắng nhất thời để sống nghèo tập thể, tan rã ngay khi mất đi người khởi xướng, hoặc để cho các khung có sẵn của tổ chức giáo hội thu hồi. Số phận của nhóm Fontevrault bị sát nhập vào các cơ cấu đan viện truyền thống khi Robert Apresel mất là một trường hợp điển hình của việc thu hồi này. Mặc dầu kính trọng các dòng đan tu hiện có, Francisco không bao giờ chấp nhận sát nhập phong trào của Ngài vào các dòng ấy hay nhận theo một luật nào của họ. Hình như Francisco đã linh cảm trước việc các môn đệ sẽ phải đương đầu với nguy cơ bị môi trường đồng hóa. Như ngay trước, Thánh Bernardo đối diện với tài sản đất đai của các tu sĩ ở Cluny. Francisco cũng đã có thể thấy sự lạc hậu của các công thức cũ, không còn thích hợp để giải quyết các vấn đề mới. Giống như Thánh Dominic khi chứng kiến thấy thất bại của các phái đoàn tu sĩ Sito truyền giáo tại xứ theo bề rối các Thars thanh giáo. Ngược lại, Ngài cũng nhìn ra lý do thất bại của sáng kiến đầy thiện chí lúc ban đầu, nhưng quá nôn nóng và có lẽ bị hiểu lầm của Pierre Vandes. Phong trào này thiếu một ít chất khiêm tốn và tự biến nhẹ nhàng mà Francisco đã biết gia giảm và công việc Ngài khởi xướng. Qua đây, ta thấy tất cả tầm quan trọng của sự hội ngộ bất ngờ, có thể nói không thể thiếu ngoài sự can thiệp của thần khí, giữa sáng kiến đầy lý tưởng của vị thánh nghèo với óc tổ chức năng động của Đức Innocentio III. Để vị giáo hoàng này thuận theo thỉnh nguyện của Francisco và Đa Minh, cho phép thi hành tu luật mới, trái với quy định do công đồng Laterano thứ 4 mới đưa ra, và để Francisco chấp nhận một bản luật cho phong trào của mình, cả hai phía đều phải có cùng một ý chí muốn thích nghi việc loan báo tin mừng cho người nghèo theo hoàn cảnh mới. Nhưng người nghèo và hoàn cảnh mới nói ở đây như thế nào? Để hiểu rõ sự đa dạng, chúng ta hãy xem kỹ giai đoạn cuối đời của Thánh Francisco. Gần kề sự chết, Ngài có thể có một cái nhìn toàn diện về kinh nghiệm sống của mình. Trong bản luật 1221, Ngài bày tỏ một tấm lòng yêu thương đối với tất cả mọi trẻ sơ sinh và nhi đồng, người giàu và người nghèo, vua chúa và quan quyền, thợ thủ công và nông dân, tớ và chủ, tất cả mọi trinh nữ, người góa bụa và người có gia đình, tất cả mọi thiếu niên và trẻ đang lớn, thanh niên và phụ lão, người khỏe và người bệnh, tất cả mọi dân tộc, sắc dân, mọi ngôn ngữ, mọi quốc gia và mọi người trên khắp cùng trái đất. Người ta dễ đoán đằng sau một bức họa như thế, các điều kiện và các vấn đề xã hội của đầu thế kỷ thứ 13 mà Francisco đã quan tâm đến như những thời điểm. Francisco không loại trừ ai khỏi nhiệm cuộc cứu rỗi. Đối với ngài, hết thảy một cách nào đó đều là những người nghèo xét về mặt tinh thần. Giàu sang vật chất, quyền hành là những nhược điểm. Học thức là một nguồn sinh kiêu ngạo, sức khỏe là một tình trạng bấp bênh. Nhưng tình thương đối với những người thuộc hạng khốn cùng nhất dựa trên một nền thần học đích thực về đức nghèo được canh tân ở thời trước, hoàn toàn đặt căn bản trên sự quan tâm của Chúa Kitô đối với người nghèo và trên việc ngài đã biến đổi mọi đau khổ lên giá trị cứu rỗi. Tình trạng nghèo khó được quan niệm ít ra trên mặt lý thuyết như là một cơ hội lập công đức cho người nghèo và cho người làm ơn. Một trong những hệ luận của nguyên lý này là sự đồng hóa người nghèo với chính Chúa Giêsu. Người nghèo là hình ảnh của Chúa. Một hệ luận khác là việc nhìn nhận một vị trí, một chức năng trong lĩnh vực thiêng liêng và xã hội cho người nghèo. Họ có một sứ vụ cứu chuộc giống như những người cầu nguyện vậy. Không phải giảm giá trị của Francisco khi liên hệ quan niệm nghèo khó của ngài ở cả hai mặt xã hội và đạo đức với các suy tư của hai hay ba thế hệ trước đó lẫn đương thời. Các biến đổi xã hội, kinh tế, chính trị, tri thức lúc ấy đã kiện toàn ở một số điểm chủ yếu các nguyên lý chúng ta vừa gặp. Chúng ta xét đặc biệt hai khía cạnh để hiểu thái độ của Francisco đối với người nghèo. Khía cạnh thứ nhất liên quan đến công bình, khía cạnh thứ hai liên quan đến bác ái. Các thánh phụ như Chrysostom, Basilio, Gregorio de Nazi và Gregor de Nazian không quên Gregoria cả, trình bày bố thí như là một bổn phận công bình. Nhưng qua những suy tư của Pia Lombard, Church Giscio và Gaulome Doxere, người ta đã xác định thành công thức các quyền lợi của người nghèo, bao gồm cả quyền ăn trộm khi túng quẫn. Quan niệm của Francisco về việc sử dụng của cải đời này thừa kế chủ trương công nhận các quyền lợi của người nghèo trong luật pháp. Quả vậy, Richard Anglès viện đến Lex Rodia đã quả quyết rằng trong hoàn cảnh cùng khốn mọi sự đều thành của chung, ai cũng có quyền hưởng dùng. Lúc ấy, Francisco chưa đầy 15 tuổi. Vào cùng thời kỳ này, việc thăng tiến người nghèo theo quan điểm Kitô giáo lại thực hiện thêm một bước đúng đường lối phúc âm nữa. Người túng thiếu không phải chỉ là người chủ nợ, ưu tiên của xã hội, xét theo luận chứng pháp lý. Những suy tư của một Rupert de Dot, của một Pierre de Eloise và của một Alain de Lille đạt tới một chiều sâu và một mức tế nhị phi thường. Cộng đồng Laterano thứ 4 sẽ dựa vào những khuyến dụ của họ mà đưa ra những chỉ thị cho các vị giải tội để giáo dục lương tâm, không còn nặng phân tích từng trường hợp bố thí, xét theo bản chất và xuất xứ, số lượng, tỷ lệ trên lợi tức của người cho và tư cách của người nhận. Pierre Lassange tuyên bố không nên xét cá nhân người nghèo. Pierre de Eloise khẳng định bố thí không được kể giới hạn. Raoul Arden còn đi xa hơn và quả quyết bố thí phải gây một mức độ thiếu thốn nơi người cho, và kể ra thí dụ người thợ đóng giày dành cho người nghèo lợi tức một ngày lao động. Mọi hạng người trong xã hội đều được mời gọi noi gương việc trao tặng có liên hệ bản thân như vậy. Mỗi người tùy theo lương tâm mình lấy của bản thân, nếu không phải chính bản thân mà trao tặng, không phân biệt người nhận, không kể giới hạn. Để đạt tới mức toàn hảo ấy, phải là vị thánh nghèo. Là tất cả cho mọi người, ngài đáp ứng được vấn đề của thời đại ngài. Sự chọn lựa sống nghèo về mặt xã hội của Francisco cốt yếu là ở chỗ ấy. Nó phản ứng chống lại tất cả mọi hình thức áp bức, nhất là những áp bức làm tổn thương hại người hèn kém nhất, vì qua họ là phạm đến chính Chúa Kitô. Vào những năm 1200, khoảng cách từ những nguyên tắc quảng đại và những suy tư cao siêu đến thực tế đời sống không phải nhỏ. Cố nhiên, ngay từ giữa thế kỷ thứ 12 đã phát triển đời sống thiêng liêng nơi chính hàng ngũ giáo dân khởi đầu 100 năm trước, đã đem lại một thứ cách mạng về bác ái. những của di chúc theo lòng đạo và những quỹ từ thiện của tư nhân cũng như của các sứ đạo đã tạo được một hệ thống phân phát của bố thí và những trạm xá tiếp nối công việc những tổ chức từ thiện của các đan viện. Cùng lúc, việc áp dụng danh xưng Paul Perez Christi trước đây dành cho các đan sĩ, cho người cùng khổ tiêu biểu cho một mức độ chuyển biến tư tưởng. Tuy nhiên, lòng xót thương chiếu cố với ít nhiều thái độ của kẻ cả, đôi khi còn che giấu sự gớm ghiếc hay khinh bỉ, vẫn thông thường chú trọng đến những người nghèo theo nghĩa truyền thống, người thiếu thốn, tàn tật, bệnh hoạn, trẻ con, người quá bụa, già cả, suy yếu thể chất hay tinh thần. Nhưng có nhiều bất hạnh khác phát sinh từ các thay đổi trong xã hội. Francisco không phải là người độc nhất ở thời ấy nhận ra các nỗi thống khổ này, và qua đấy có một quan niệm rộng rãi hơn về sự nghèo khó. Jacques de Vitry, một người ái mộ Francisco, một nhà giảng thuyết thời danh, làm đến giám mục thành Arc và Hồng Y, coi là nghèo, những người kiếm ăn hàng ngày bằng sức lao động của hai bàn tay và chẳng còn gì sau khi ăn. Còn Dominic là Thánh Đa Minh, người gần cùng chí hướng với Thánh Francisco, coi là nghèo, bất cứ ai vì thiếu phương tiện phải lệ thuộc người khác trong xã hội. Vậy những người đương thời quan tâm nhiều nhất đến sự thống khổ nhân loại đã biết bao gồm cả những công nhân có đồng lương không đủ sống, những người thất nghiệp, những người sống bên lề hoặc vì bị hất hủi hoặc vì tự ý tách rời. Do đó, tính chất độc đáo của Francisco không nằm ở một quan niệm trí thức về nghèo khó, nhưng ở cách ngài đáp ứng các thách đố của thời đại đối với người nghèo. Nói rằng ngài không chờ cho người nghèo đến nhờ cậy hoặc ngài đến với họ đều quá đơn giản. Cái mới mẻ thực sự là Francisco đã luôn ở với họ và đã tìm cách giúp họ nhận ra giá trị của chính họ bằng một sứ điệp chống nghèo đói nhân danh một chiến thắng trên nghèo đói. Việc ngài làm là công bố phẩm giá của người nghèo cho chính họ. Không những vì họ là hình ảnh của Chúa Giêsu Kitô, bởi vì Chúa Giêsu đã yêu thương con người họ. Đây là ý nghĩa thâm sâu của việc ngài hôn người phong hủi. Cử chỉ yêu thương này đáp lại thách đố là quan niệm khinh bỉ của người đời và nên cho họ một gương mẫu. Sự chọn lựa sống nghèo trên mặt xã hội của Francisco được làm bằng những cử chỉ như thế. Nhận đương đầu với một thách đố không phải chỉ là hành vi tự hào vì tự hào hay phản kháng, còn là một kích động và là một đề nghị, một lời mời gọi, một hành vi chủ yếu tích cực. Con của một thương gia cỡ quốc tế, Francisco biết rõ hơn ai hết các cơ hội làm giàu do việc tăng gia lưu thông tiền tệ mang lại. Mặc dù các hình thức tín dụng thương mại còn ở bước đầu, một nhà tư sản trẻ tuổi của nước Ý có thể thấy được các hậu quả, đặc biệt việc cho vay nặng lãi bị giáo hội lên án nhưng vẫn thông dụng dưới những hình thức giả dạng. Các quyến rũ của tiền bạc Francisco đã từng hưởng thụ như người ta hưởng sung sướng trong xã hội tiêu thụ ở thế kỷ thứ 20. Ngài đã đương đầu với thách đố ấy sau khi đọc được lời phúc âm lên án tội tham lam bằng cách lột bỏ cả quần áo trước đám đông quần chúng giữa quảng trường, một việc gây tai tiếng lớn đối với một con cái nhà khá giả. Francisco đã từng nếm qua bạo lực, được cha cho một bộ võ phục đẹp giống như một hiệp sĩ mà con nhà trưởng giả nào cũng mơ trở thành. Francisco rắp tâm lên đường chinh chiến tại miền Nam nước Ý. Ngài đã bỏ ý định đem áo giáp biếu một hiệp sĩ nghèo đến độ không sắm được cho xứng địa vị. Sau này vị thánh nghèo cấm các bạn đồng hành không được mang khí giới. Điều ngài bác bỏ hơn cả là việc dùng sự vật cách bất công. Do đó ngài quan tâm lấy hòa giải thay cho vũ lực, nhất là trong cuộc tranh chấp giữa các đô thị nước Ý, chẳng hạn cuộc tranh chấp giữa thành Assisi với Perugia, thành phố lân cận. Sự thách đố của quyền lực, Francisco không những chỉ biết dưới hình thức sức mạnh của khí giới chém giết, tuy xảy ra nhiều nhưng không trường kỳ. Hình thức chủ yếu là sự áp bức hàng ngày của các tầng lớp thống trị. các thứ siêu cao thuế nặng, các nỗi hàm oan không được minh sở. Người phải hứng chịu là các thứ đó, là những nông dân hay những người thợ thủ công. Francisco đã cùng lao động với những người ấy, làm với họ khi giúp gặt hái, khi làm thợ hồ. Sự thử thách của thái độ quần chúng khinh bỉ những người bên lề, Francisco gặp nơi cách đối xử khắc nghiệt đối với những cô gái giang hồ, cũng như đối với một lớp trẻ kém may mắn, đôi khi bị hất hồi là tự ý nổi loạn. Những việc như chuyến đi thảm hại năm 1212 của nhóm thập tự quân thiếu niên, bị chủ tàu tham tiền bỏ rơi trên đảo Sardes, thay vì trở tới cận đông, đủ khiến Francisco cảnh giác. Ngài quy tụ tuổi trẻ và hướng dẫn nhiệt huyết của họ về Chúa. Một thách đố khác, lạc thú, giác quan mà Francisco đã một thời ngả theo, y phục thô sơ, ăn mặc đạm bạc, nơi ở bấp bênh luôn thay đổi. Những buổi thức đêm cầu nguyện và những cuộc hành trình giảng đạo là những đáp ứng dứt khoát. Kiến thức cũng là một thách đố. Vào thời mà ở Bologna, Paris, Oxford và Samanco, các viện đại học đang bước khởi đầu, khởi xướng công cuộc hòa hợp các hiểu biết khá phong phú của các học viện có trước với những sở đắc của khoa học cổ Hy Lạp. Trào lưu này Francisco cũng không theo. Ngài không nhận cho mình một thứ giàu sang của tâm hồn và tinh thần nào khác, thứ phú túc của lời Chúa. Hơn thế nữa, vị thánh nghèo còn cưỡng lại sức hấp dẫn của sự thăng tiến xã hội qua việc tiến chức giáo sĩ. Nhờ đó có thể có nhiều dễ dãi để làm việc tông đồ. Nhưng nếu ngài từ khước điều ấy, không phải là để chống đối thể chế xã hội, không bao giờ ngài bài bác hay kết án mặc dầu hàng giáo sĩ địa phận có nhiều thiếu sót và nhiều vị giám mục lơ là việc bổn phận đến độ Đức Giáo Hoàng Innocentio thứ ba phải trách là những con chó cầm không biết sủa. Đối với Francisco, ngay cả những linh mục có tư cách không xứng đáng vẫn còn đặc tính thánh hiến, không thể mất của chức vụ. Francisco tôn trọng cơ chế, tuy trách cứ người làm sai nhưng không kết án, gắn bó với xã hội bằng tất cả tâm tình. Vị thánh nghèo ao ước giáo hội được như thế nào? Ngài không ao ước một giáo hội gồm toàn những người thanh khiết, vì mặc dầu đầy lý tưởng, ngài hiểu rõ tình người ta. Người thấy nơi cộng đồng Kitô hữu một đám đông bất toàn, nhưng tất cả mọi thành phần đều nằm trong ý định thánh hóa của Thiên Chúa. Trong số đó, người nghèo là hạng ngũ tiên phong, vì ít vướng bận, do đó sẵn sàng hơn. Qua đây, một thách đố khác được đáp ứng thành công, thách đố của chủ nghĩa thanh giáo nhị nguyên. Francisco đã phản đề tiêu biểu chống lại chủ nghĩa ấy. Nghèo như Francisco Assisi chọn và yêu mến không phát sinh từ một sự khinh bỉ hay chống báng thiên nhiên bị coi là ô uế. Ngược hẳn lại, tiếc là các truyện ký đã tô điểm quá đáng sự nhạy cảm của Francisco trước thiên nhiên, lối đánh động tâm linh của những cánh hoa đơn và các họa phẩm đạo đức làm nhạt đi chất cương vị hiếm có vào thời Trung Cổ trong lòng ngưỡng mộ của Francisco đối với thiên nhiên. Khi ca ngợi vạn vật, ngài chúc tụng toàn bộ công trình của Thiên Chúa, đồng thời cũng thấy tất cả vạn vật là để cho mọi người cùng hưởng. Không có điều ác biệt lập tự tồn, chỉ có điều ác phát xuất từ tính ích kỷ của con người và nghèo đói phát xuất từ sự phân phối của cải không công bằng. Như thế, Francisco không có lý do nào để thoát ly cộng đồng nhân loại. Trái lại, ngài muốn ở trong thế gian mà không thuộc về thế gian. Thách đố tối hậu này bao gồm mọi thách đố khác. Cái mới nổi bật nhất trong xã hội Tây Phương thời đó là sự phát triển của đô thị. Ở thế kỷ thứ 12, những bậc trí giả như Rupert the Dot và Thánh Bernardo đã tố cáo các đô thị là hang ổ mọi giống tội, tham lam, kiêu ngạo, dâm dật, vô tín. Sang thế kỷ thứ 13, các ngài sẽ nói sao? Ở Paris, cha xứ của Nelly Surmane là Fouca ra sức hoạt động để phục hồi phẩm giá cho các cô gái giang hồ. Ở Roma, Đức Innocentio thứ ba lập nhà thương Đức Chúa Thánh Thần để tiếp nhận trẻ em bị bỏ rơi. Ở Toulouse, bè rối Cata thanh giáo hoành hành, và trong các đô thị nước Ý đầy rẫy tệ nạn cho vay nặng lãi. Francisco chỉ thị rõ ràng, Ngài đặt các môn đệ vào môi trường thành thị, nhưng không ở trung tâm thành phố. Các cộng đoàn phan sinh đầu tiên ở những khu ngoại ô, nơi người nghèo sinh sống. Thời mới, giải pháp mới. Các đan viện Biển Đức chọn môi trường nông thôn, nơi duy nhất có hoạt động trước thế kỷ thứ 12. Đô thị nảy sinh từ sự sung túc của thương mại và thủ công. Francisco đặt các anh em khác khất thực của ngài gần các đô thị, ở giữa những người hèn kém và túng thiếu, tuy không bỏ những người khác. Sự chọn lựa thật rõ ràng, nó duy trì được những lời dạy trường tồn của Phúc Âm, đồng thời đáp ứng những điểm của thời đại. Một cách nghịch lý, sự chọn lựa ấy vừa có tính cách trường cửu, vừa có tính cách Kitô giáo, vừa có tính chất xã hội. Tác giả đó là Michel Collat, dịch giả là Nguyễn Gia Thịnh.
Người cùi điếc thân tàn lê lết phố chờ, người què bước lang thang bên đường, mang tật nguyền đau thương. Họ là con Thiên Chúa, họ là anh em của ta. Xin mở rộng tay con, san sẻ cho người cùng khổ, cho môi con thắm tươi nụ cười, cho tim con thắm ân tình người. Tình bác ai không mờ phai.
Đấy là tất cả những gì về chủ trương sống nghèo của Thánh Francisco. Một đàng là theo Chúa Kitô nghèo, theo Phúc Âm như được mặc khải qua Chúa Kitô. Nhưng đời sống nghèo đó phải áp dụng vào xã hội, chứ không phải chỉ sống nghèo một mình, chỉ có đi khất thực vậy thôi. Đối với Thánh Francisco, tất cả đều là nghèo trước mặt Chúa. Do đó nên Ngài chú ý tất cả mọi giới, chứ không phải chỉ có người nghèo kiểu như là chúng ta vẫn nghĩ từ trước đến nay đâu. Nhưng mà đối với những người nghèo thật sự về thể lý, thì Ngài làm sao mà cho cái thân phận của họ, cho cái giá trị của họ được nổi bật lên trong cái tâm tưởng của họ. Chứ đừng nghĩ mình bị lép vế, đừng có nghĩ mình không là gì đối với thế gian này, mà họ có giá trước mặt Chúa, bởi vì họ được đồng hóa với chính Chúa Kitô. Đấy là tất cả những gì về vị thánh rất đặc biệt của chúng ta, mà chính vị giáo hoàng đương kim của chúng ta đây đã phải nhận tông hiệu Francisco với hai cái mục đích. Mục đích thứ nhất, bởi vì Francisco là vị thánh canh tân giáo hội, thì Đức Thánh Cha Francisco của chúng ta đây cũng canh tân giáo hội. Thứ hai là vị thánh này chuyên về sống nghèo và phục vụ người nghèo, thì Đức Thánh Cha Francisco cũng vậy, cũng chủ trương sống nghèo và muốn cho giáo hội nghèo và sống cho người nghèo. Đấy là những gì mà từ thời Thánh Francisco đã ảnh hưởng cho tới bây giờ, và em nghĩ chắc chắn là cho tới tận thế. Bởi vì sao? Cái vấn đề nghèo là không bao giờ thoát được trên thế gian này. Và Chúa Kitô tới với chúng ta để thực hiện cuộc trung thẩm của Ngài cũng xét về vấn đề chúng ta có thương người nghèo hay không thôi. Vì đó nên chúng ta tạ ơn Chúa cho chúng ta một vị thánh làm gương cho chúng ta cho tới bây giờ, và cho chúng ta một vị giáo hoàng đã theo gương của vị thánh này để canh tân giáo hội và thế giới. Xin Thánh Francisco chuyển cầu cho chúng ta, để chúng ta tuy là không phải là tu sĩ Francisco, nhưng chúng ta cũng phải bắt chước Ngài trong cái lý tưởng nên thánh, nên trọn lành như Cha chúng ta ở trên trời, nơi đời sống và tất cả mọi công việc hàng ngày của chúng ta, nhất là luôn luôn tín thác tin tưởng vào Chúa như một người nghèo vậy. Cảm ơn quý anh chị đã lắng nghe. Amen.
Xin mở rộng tay con, san sẻ cho người cùng khổ, cho môi con thắm tươi nụ cười, cho tim con